Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đức Thế Tôn giống như là cái người mà sẵn rồi đó, ăn dành ăn thức ăn ngon, mình không cho tôi ăn. Nếu Phật nói nè, tâm niệm ngươi nghĩ như vậy là không có được, cái nhân ta sẽ cho ngươi ăn. Tức là nghĩ trong đầu thôi, Đức Phật thấy là nó, Đức Phật nói là ta sẽ cho ngươi ăn bữa ăn này. Nhưng mà chuyện gì xảy ra là ngươi hoàn toàn chịu trách nhiệm rồi chứ. Rồi đưa bát nhận thức ăn chạy về cái hương thất ăn một mình. Ăn chưa có đầy nữa, bữa ăn là toàn ruột nóng. Cơ thể nó lên cái nhiệt độ là cái giống như là lửa đốt trong toàn thân ổng, năng lượng khủng khiếp. Buông bát, buông đồ ra lăn lộn với đất, kêu Đức Thế Tôn ơi cứu con, bây giờ con hết chịu nổi rồi. Đức Phật mới dùng năng lực từ tha xoa đầu ổng để bắt đầu cứu đó. Thấy chưa, đòi ăn thức ăn của Phật không có đơn giản đâu. Cái người cái phước khác, năng lực của họ sẽ khác, họ sẽ sử dụng thức ăn khác. Chúng ta đừng có bao giờ mà có đòi hỏi để có thể chúng ta hưởng ngang, vì cái sự sung túc chúng ta chưa đúng lúc. Nên hiểu là sung túc chưa đúng lúc thì nên lo đi. Đừng bây giờ chúng ta có một cái sự đòi hỏi rất là nguy hiểm. Như bây giờ mình tưởng tượng như là có một cái người bạn của mình quen biết lâu rồi đúng không? Bây giờ nó có thể là đi sang, ăn sang, mặc sang, chơi những cái chỗ sang không à. Mình cũng muốn chơi sang với nó một bữa, toàn là đồ thì mình vô mình mướn đồ đẹp mình mặc. Mình mướn xe đẹp để mình đi, mình mướn giày đẹp, nói chung là mình cũng phải mướn hết chứ mình không đủ tiền để sắm rồi. Nhưng mà qua một lần mướn đó là 3 năm sau cài trả chưa đủ. Đó, sung túc đúng lúc. Mình muốn có một cái gì ngang với người đó nhưng phước mình không bằng. Nếu muốn so với người đó là phải tu cái phước bằng đi rồi hả so. Nhiều phước báo về trí tuệ là chúng ta phải thấy được điều này, để chúng ta thấy là cái sự sung túc của mình thật sự đúng lúc thì cái sự bình yên nó sẽ có. Những người nào mà hưởng được cái sự sung túc về vật chất, một cái đời sống đời thường về vật chất, thì họ sẽ có một sự bình yên thực sự, thì rõ ràng là đã đúng lúc để họ hưởng rồi. Nhưng nó cũng là bình yên đoạn. Đây là điều mà phải thấy là nhân. Có thể họ 5 năm, 7 năm không chừng. Có thể kéo dài với họ 10 năm, 20 năm. Chúng tôi gặp những người tu mà đã kéo dài tới mấy mươi năm. Xong rồi tàn rồi. Tàn rồi thì sống một đời sống của một cái vị mà phải nói là được thiên hạ lễ lại, mà vẫn sống một cái đời sống hoàn toàn không còn phước báo để làm chủ mình, bóc miếng cơm bỏ vô miệng theo ý mình nữa. Nhiều lắm à. Mà cái này là cái vị tu tập đã hưởng cái sự sung túc nó vượt quá cái phước của mình rồi. Sung túc không nói, mà nói tới cái chuyện mà gọi là cung kính lễ lại. Trời ơi, cái cung kính lễ lại là núi cũng đổ một ngày nữa. Một ngày thôi. Một ngày nhận chịu cái sự lễ lại của một người thôi. Lỡ cái ông đó không có dự vào cái thánh quả rồi, mình là phàm phu trớt lớt. Mình không dính cái quả thánh nữa đó. Mặc dù mình đang là một quý vị mà coi như là đã thọ giới 50-70 năm rồi, nhưng mà ông cúi đầu trước mình đó là một ông thánh. Chứng quả Tu Đà Hoàng thôi, chưa cần nhiều đâu, là đủ để có thể sụp đổ mình. Cho nên nhận cái sự cúng dường mà mình không có cái vị trí thánh hiền, mình không đủ là kẹt lắm. Cho nên sung túc không có đúng, sung túc không đúng phải lo. Nhận cái sự cung kính của người ta là lo lắng nhiều hơn là cái sự khinh bỉ. Sự chê bai của người ta là cái chuyện bình thường. Có khi họ chê mình là mình thêm phước đó nha. Chửi mình thấy vậy chứ mà coi vậy chứ mà phước lớn. Mà họ khen tặng mình, họ tôn vinh mình á, thì coi chừng là phước mình sẽ bị đổ. Cho nên sung túc là phải coi lại. Mình nhận được cái sự khen tặng của người khác, nhận được món quà của người khác, nhận được sự cung kính cúng dường của người khác, nhận được một cái nơi ăn ngon, một cái chỗ ngủ yên, một cái áo mặc đẹp, một cái đời sống yên ổn, mình coi coi là phước mình đủ chưa. Phải coi lại, nghiêm túc mà coi lại, để mình đừng có thêm bữa nữa. Lỡ bữa nay là gọi là lỡ trúng số một bữa thôi. Phải coi dè dặt coi cái phước báo mình tới đâu để mình dè chừng. Bữa sau mà lỡ có thì mình cũng gán khéo khéo mà từ chối. Từ chối khéo đi Cho tại mình chưa rõ ràng là mình xét lại mình chưa đủ phước để hưởng tất cả những cái điều đang có trước mắt mình, để mình giữ được một phần phước báo của mình. Chứ nếu không là dễ bị sụp đổ lắm. Cho nên sung túc mà không đúng lúc thì phải hết sức là lo lắng, hết sức là dè dặt, chứ đừng có dẫn chơi. Càng dẫn chơi với cái việc mà phước báo thì chúng ta càng chết lẹ hơn. Mệnh chung có được thiện nghiệp là vui. Này vui thiệt á. Tới cái phút mà lâm chung chúng ta tự thấy rằng mình quá nhiều phước báo, mình dư sức để được làm người sung túc đời sau, ngon hơn đời này mình biết chắc chắn luôn. Cả một cái đời tu này của mình mà đã từng đã sống hy sinh cho ta, cho tam bảo, cho số đông mọi người, mình luôn luôn lúc nào cũng làm lợi ích cho nhiều người hết. Mình không có nợ nần ai, nợ tình, nợ tiền, nợ gì hoàn toàn mình không có. Mình không có vay mượn, không có thiếu thốn cái gì, không có vương bất kể một cái nghiệp gì. Để tới cái phút làm chung mình cảm giác là mình ra đi nhẹ nhàng, không có cái gì dính rồi. Mà cả đời mình sống tốt nữa, mình đã từng lễ Phật, rồi tụng kinh, tọa thiền. Thậm chí mình đã có rất là nhiều lần mình được định, rồi nhiều lần cái tâm mình yên, và quá nhiều lần mình giúp đỡ quá nhiều người. Thậm chí mình cứu rất là nhiều sinh mạng nữa. Ví dụ vậy, tức là tất cả những cái phước lành mình làm cả đời, tới phút lâm chung mặc dầu mình chưa phải là người sáng đạo, nhưng mình rất là vui khi bỏ thân này, mình nắm chắc cái số vốn để đời sau là mình là cái người ngon hơn đời này. Cái đó vui thiệt ha. Chúng ta hy vọng là phút cuối chúng ta sẽ được niềm vui này, nếu là những người có tu, nếu chúng ta là cái người đang tu và chúng ta đang tu tốt nữa. Chứ có đừng như hồi sáng mà gió thổi cái đi tuốt dưới kia rồi không có đường né kẹt lắm nếu chúng ta tu không tốt. Tới phút cuối mình hoang mang, mình không biết mình đi đâu, mình về đâu, là rõ ràng là bất an vô định, chứ không còn có một cái chút định nào. Thì cái đó là cái đau khổ nhất nha. Thành ra là những cái người tu theo đạo Phật á, mà càng về già tâm chúng ta càng an, thì biết rằng cái phước chúng ta đang lớn. Chúng ta coi lại coi nha. Càng về già mà chúng ta không có an tâm thì cái lo lắng, cái sợ hãi, cái buồn phiền gần như nó nhiều hơn là cái bình yên. Thì coi chừng đó là cái phước chúng ta đang bị tổn giảm, để chúng ta luôn luôn bị bất an. Chúng ta phải xét điều này. Một là tâm an, hai là đời sống vật chất của chúng ta nó càng về già thì càng vững vàng, càng yên ổn. Chúng ta không có lo lắng hồi nhỏ thì bôn ba chạy vại để kiếm được bữa cơm, nhưng bây giờ là chúng ta cảm giác là mình không còn cực khổ, không có lao nhọc, không dầm sương dãi nắng nữa, mà mình vẫn có được cái đời sống an ổn về vật chất, là biết rằng cái phước chúng ta nó có. Nhưng cái phước này báo hiệu thêm cái gì nữa, nó phải kèm thêm cái gì nó mới báo hiệu cái nghiệp lành xảy ra với mình. Bây giờ đời sống vật chất yên ổn nè, tâm chúng ta càng lúc càng an. Đối với Phật pháp, đối với chân lý mình tỏ tường hơn nhiều. Hồi xưa mình đọc kinh, mình tụng kinh, mình không hiểu, nghe ông thầy giảng mình không biết ông nói cái gì á. Ông nói thấy người ta cũng cười hay quá, rồi sao mình về mình nghiệm lại, ủa sao ông nói gì ta, không biết. Đi nghe ăn buổi ngày về không biết ông thầy nói cái gì luôn. Đọc hết quyển kinh nguyên đêm tới sáng không biết ông kinh Phật nói gì, đọc mà đọc chơi vậy. Nhưng bây giờ mình đọc mình sẽ hiểu ra. Thậm chí mình vẫn có niềm vui trong khi mình đọc kinh. Nhờ đọc quyển kinh này mình thấy được điều này, nhờ đọc quyển kinh kia mình thấy được điều kia, nhờ nghe ông thầy mình ngộ được cái nọ, ví dụ như vậy. Thì tức có nghĩa là đối với Phật pháp, đối với chân lý, đối với chánh pháp là càng lúc nó càng tạo được niềm vui, nó càng tạo được cái thấy hiểu đúng đắn về chân lý của mình, thì chắc chắn là cái thiện nghiệp chúng ta quá lớn rồi đó. Và cuối đời chúng ta chỉ biết vui với chánh pháp thôi, không có cái chuyện vui khác nữa. Chuyện vui trần thế gần như nó càng lúc nó càng nhẹ đi, nó không phải là cái mưu cầu của mình trong cuối đời. Mà cái nhu cầu của mình cuối đời là sự thanh tịnh, sự an lạc. Cái niềm vui của chúng ta cuối đời là chúng ta vui trong chánh pháp, thì biết rằng cái thiện căn thiện nghiệp chúng ta lớn rồi đó, quá lớn rồi. Thì như vậy là nên an vui để bỏ thân mạng này. Còn nếu như già rồi mà vẫn còn cắt ca cắt cụm lo tiền lo gạo từng bữa, thì rõ ràng là qua kiếp sau vất vả, chứ không có thể nào mà hơn kiếp này được. Ngồi lại muốn niệm A Di Đà Phật, mà A Di không biết chữ cuối là chữ gì nữa tức là chúng ta không có đủ cái định tĩnh để niệm nguyện nguyên câu cho trọn, thì rõ ràng là thua rồi đó. đọc kinh chữ trước rồi quên chữ sau, chữ thứ ba là quên chữ thứ hai, thì vậy rõ ràng là tuệ chúng ta không mở. Mới nghe ông thầy ông nói chuyện gì vui quá, cười quay lại hỏi: ủa nãy ông thầy nói gì vậy ta? Không có nhớ. Có nghĩa là chúng ta gần như là không còn đủ cái định tĩnh, đủ cái sáng suốt, đủ cái bình yên, thì thiện nghiệp chúng ta không có đủ lớn. Rồi tới khi mà chạm những cái việc khó khăn ở cuối đời, bây giờ nếu mà lớn lên thì con cái mình nó ngoan hiền đúng không, gia đình anh em thuận thảo, nhắm mắt nó suông, nhưng mà con của mình nó trở thành tội phạm, nó làm những cái điều xấu, hoặc là giờ nó không thành làm tội phạm, làm điều xấu mà nó gây khó khăn, gây trở ngại, nó cứ gây xáo trộn gia đình, nó đòi chia của, nó đòi chia tiền, tới cái khúc cuối là nội cái chuyện mà dằn xếp mấy đứa con thôi là đã đủ làm mình nó khổ rồi. Thì rõ ràng là coi lại cái việc tu tập của mình, rối rắm gia đình cho tới phút lâm chung thì vậy là cái thiện nghiệp mình nó ít. Rồi tới những cái chuyện mà những người mà chúng ta đã tạo ơn, thế cho ví dụ như bây giờ mình theo mình giúp đỡ một cái người nào đó nhiều năm nhiều tháng rồi, mình lo lắng một cái gì đó nhiều năm nhiều tháng rồi, bây giờ xảy ra cái chuyện mà mình không còn lo lắng, không còn giúp đỡ, người ta sẽ không còn coi trọng mình nữa, thì ý niệm trong tâm mình như thế nào? Mình có cảm giác là mình khó chịu với cái người đó không? Tại sao hồi đó tôi lo thì coi trọng tôi, bây giờ tôi không lo, cái có một cái thái độ không coi trọng mình, có bất mãn không? Có buồn bực không? Có phiền hận không? Nếu chúng ta buồn bực phiền hận có nghĩa là gì? Là thiện căn thiện nghiệp chúng ta mỏng. Vì xảy ra chuyện bất trắc mà lòng chúng ta không còn nghĩ tốt, đúng không? Với một người thiện căn thiện nghiệp lớn ấy, ví dụ như đó là người mà mình đã nuôi sống họ, thậm chí người là mình cứu mạng họ, nhưng bây giờ họ hoàn toàn phản trách mình, thậm chí họ còn hãm hại và họ còn giết mình đi nữa. Và nếu như mình có chết đi, ví dụ như mình đã bị họ giết, thì khi ở cái thần thức mình có khởi niệm phiền hận không? Có hận không? Nếu chúng ta có hận thì thiện căn thiện nghiệp chúng ta không lớn. Cho nên dù chúng ta có công, có sức, có chăm lo cho một người nào đó mà xảy ra cái chuyện bất trắc với người đó mà mình vẫn còn gìn giữ được cái thiện căn thiện nghiệp của mình, tức là giữ cái tâm không phiền hận, không phẫn uất, không có thù hằn, thì mới giữ được thiện nghiệp chứ. Mình làm phước cả đời của mình mà tới cuối đời mình thấy người đó không làm theo ý mình khởi cái tức điên lên, thì là mình đã phá nát thiện căn của mình rồi. Đó mới là cái chính. Cho nên nói là mỗi người mà cái thiện nghiệp đã có tới giai đoạn lâm chung để hưởng được cái vui á, là không có cái chuyện gì để có thể mình có thể nghĩ ác được. Nếu mà xảy ra một cái chuyện không thể muốn mình sẽ nói ác, mình sẽ làm ác, mình nghĩ ác, thì thiện căn thiện nghiệp mình sao lớn, đúng không? Khi thiện căn thiện nghiệp xảy ra chuyện bất trắc mà lòng mình hoàn toàn bình lặng, không hề có một cái chút phiền hà, thì thiện căn thiện nghiệp chúng ta mới lớn à. Thì vậy chúng ta mới yên ổn ra đi chứ, không? Có một cái người mình chăm lo cả một cái đời, họ cuối đời họ làm không theo ý mình, cái mình bất an để nhắm mắt, tức lên để đi, thì rõ ràng là thiện nghiệp. Mặc dù là có làm thiện cả đời, nhưng mà phút cuối là nghiệp thiện của mình bị những cái ý niệm sân si phiền hận này nó phá nát. Thì vậy là ra đi trong bất an, chứ không phải ra đi trong bình an, cho nên không vui được. Đó, cho nên là chúng ta phải giữ được cái sự bình yên cho tới phút 99. Tới phút 100 khi ra đi là chúng ta ra đi trong cái tâm bình lặng, yên ổn, thanh tịnh đàng hoàng. Không có sự phiền hận với bất kỳ ai trong cuộc đời này. Hoàn toàn hết rồi. Trước phút lâm chung là chúng ta phải xóa sạch, chúng ta phải xả sạch. Không còn có cái vướng chấp nào trong cuộc đời này của chính mình nữa. Thì như vậy mới được gọi là thiện căn thiện nghiệp lớn mà an vui để ra đi. Chứ nếu không chúng ta ra đi trong sự bất an. Chúng ta giận ai thì ra đi có yên không? Yên. Thì cũng phải là đi con đường thiện. Trước phút lâm chung mà có một chút phiền hà thì cái ý niệm thiện gần như tắt mất hết rồi. Thiện nghiệp chúng ta tắt mất hết rồi thì rõ ràng là không phải việc vui rồi. Cho nên thấy như vậy cho tới phút lâm chung mà chúng ta giữ được cái thiện căn thiện nghiệp là một cái công phu lớn. Không phải dễ đâu. Cho nên muốn ra đi an vui là phải tới phút cuối cùng của mình, chúng ta thấy rõ ràng là mình bây giờ hoàn toàn không còn có vướng bận gì nữa, không còn có thù hằn, không còn có buồn bực ai nữa, và không còn có dính mắc điều gì từ vật chất cho tới tinh thần. Chúng ta gần như cảm giác rằng nó đã nhẹ nhàng rồi. Chúng ta an ổn để xả bỏ cái thân này thì điều đó chắc chắn là chúng ta sẽ vui sau khi bỏ thân xác này. Ba con đường ác gần như là chúng ta không đi. Còn nếu như có sự bất an, có sự phiền hận nào đó thì sẽ lôi chúng ta đi xuống con đường xấu. Lìa hết thống khổ là vui. Chuyện này thì dễ hiểu rồi đúng không? Bao nhiêu cái thống khổ mình xả được thì chắc chắn là mình sẽ nghe nhẹ liền. Chứ còn nghĩ tới ai cứ nghe bất an, nhớ tới ai cũng nghe phiền hận, đụng chuyện gì chúng ta cũng cảm giác khổ não. Gần như là cuộc đời chúng ta cứ mở mắt ra là đón nhận cái gì đó bất an, cái gì đó phiền muộn không à. Trời, tại sao ban cái phước cho người đó mà đày đọa mình? Ủa trời đâu có rảnh để đày mình. Tất cả những cái thống khổ là tự mình chiêu lấy mà, không? Mình rước về mà, mình mời mọc nó mới tới, mình mở cửa nó mới vào chứ. Chứ mình đóng cửa đâu có đường tới đâu. Rồi ra những cái khổ sở mình làm cho người ta mình không thấy, nhưng mà khi nó tới mình mới thấy. Và lúc đó ngồi đó phiền hận thì cũng chẳng có gì hay ho cho mình. Cho nên khi mỗi người mà lìa được thống khổ, tức là xả ly được tất cả mọi điều, thì rõ ràng là một cái niềm vui lớn cho cuộc đời của chúng ta. Ở đời được kính dưỡng mẹ hiền là vui, kính dưỡng thân phụ là vui, kính dưỡng sa môn là vui, kính dưỡng thánh nhân là vui. Cái này phải dành cho cái bài mà giảng về đạo hiếu nó mới hay. Không? Tức là với một cái người á, trong cuộc đời này mà đủ cái phước để chúng ta có thể thân cận mẹ của mình, để mà mình cung kính, mình nuôi dưỡng, thì đó là một phúc báo lớn, một niềm vui lớn. Ai mà cảm giác gần mẹ mình cảm thấy khó khăn, cảm thấy buồn bực, hồi đó hả là nuôi tôi, bây giờ lớn lên nó kể công, bắt tôi phải làm cái này, bắt tôi phải làm cái kia, tôi thấy tôi chịu hết nổi, không cho tôi sống tự do, đi đâu cũng ràng buộc hết, thôi bây giờ tôi kiếm chỗ nào tôi làm, tôi gửi tiền gì tôi lo thôi. Có không? Nhiều lắm à. Mấy cái người này thì nhiều lắm à. Ở đây Đức Phật nói là được kính và được dưỡng là niềm vui lớn trong cuộc đời của mình. Không có niềm vui lớn nào mà khi chúng ta được thân cận, mỗi khi mẹ chúng ta lạnh chúng ta có thể đắp được tấm chăn, mẹ chúng ta nóng chúng ta sẽ quạt được cho mẹ, mẹ chúng ta đói chúng ta sẽ dâng được một bát cơm, mẹ chúng ta bệnh chúng ta chăm lo được, thì đó là hạnh phúc lớn của những người có hiếu. Và cái phước này nó sẽ nuôi lớn chúng ta từ đây cho tới mãi những cái kiếp về sau. Tại vì Đức Phật nói là không có cái phước nào lớn bằng cái phước phụng dưỡng cha mẹ, kính dưỡng cha mẹ mà. Thế khi mà mình được chăm lo cho mẹ mình là mình đang làm việc đại phước trong cuộc đời này. Mình có một ý niệm mình đương nhiên là cũng vất vả để nuôi. Ví dụ như cái hồi mình không biết cái gì á, hồi không biết cái gì là cái hồi nào? Hồi mình còn ở trong thai á. Thì ở trong thai mỗi một ngày mình lớn lên là mình hút một phần sinh lực của mẹ mình đâu có biết đâu. Mình được sinh ra 9 tháng 10 ngày rút biết bao nhiêu cái sinh lực của mẹ mình cũng đâu có biết. Và sanh ra là tiếp tục bú thêm cả năm nữa. Mình cũng không hay đâu. Ẵm mình trên tay rồi bồng rồi dỗ dành mình từng ngày từng đêm, lúc đó mình hoàn toàn không biết. Tới hồi mình biết, mình biết là 10 mấy 20 tuổi rồi. Mà suốt 10 mấy 20 năm đó là cha mẹ chăm lo mình từng ngày từng đêm. Bệnh cái cha mẹ có thể ngồi suốt đêm không dám nằm, lạnh ôm mình trong lòng không dám buông ra, không có cái chăn nào có thể đắp cho mình ấm ngoại trừ cái tay của mẹ và cái lòng của bà mẹ. Mình đâu có biết cái chuyện này đâu, không biết. Mà lớn lên rồi cha mẹ gặp khó, mình làm ăn có tiền, con ơi gửi cho mẹ ăn ít đi con, lúc này mẹ hết tiền mua gạo rồi, xin thì xin hoài á, lớn rồi mà xin hoài. Thôi để bữa khác đi, thì bữa khác là mẹ mình đói ngày, nhưng mà đâu hay đâu. Nhiều khi mình còn nghĩ bả lấy tiền tôi bả cho người khác nữa, trong bầy con có cái thằng nào đó nó không có chịu làm, cứ lấy tiền của tôi, rút rỉa tiền của tôi riết để lo cho người khác à. Vậy đó, có những người như vậy. Thật ra ở đây Đức Phật nói là phải thực sự là kính cha mẹ mình và nuôi dưỡng cha mẹ mình, đó là hạnh phúc. Nuôi dưỡng trong sự kính trọng thương yêu, chứ không phải nuôi dưỡng theo cái kiểu mà nuôi những người bình thường. Cũng có rất là nhiều người được mình nuôi nhưng mình không có kính, đúng không? Nhưng mà với cha mẹ thì ngoài kính Phật ra gần như không có ai có thể tôn kính bằng cha mẹ mình. sâu trong lòng cái sự tôn kính nó phải có thì mới tạo thành niềm vui nơi tâm của chúng ta được. Còn nếu mà mình thấy Phật đáng kính, thấy ai đó đáng kính mà cha mẹ mình là cái người phàm phu tục tử, cái người mà tham lam, cái người thế này thế kia thế nọ đủ thứ, nói tới cha mẹ mình là mình kể cho một lèo, kể từ khi tôi biết tới giờ là báo hại tôi không mà tôi lo gần chết tôi mà cũng chê tôi riết. Có không? Nhiều lắm. Tôi thấy nhiều người kể tôi chuyện này lắm. Tôi ngồi tôi cười tôi nghe kể đã, tôi nói là sai hết rồi. Những cái thấy, những cái hiểu, những cái kể lễ này là sai hết rồi. Bây giờ quay về mà quỳ gối để cho cha mẹ ngồi trên đầu đó mà cõng đi vòng vòng một đời này chưa chắc gỡ lại được những ý niệm này nữa, chứ đừng có nói mà tiếp tục sống một cái đời sống và có những ý nghĩ đó, không đủ đâu. Có một cái thái độ bất kính với cha mẹ là đủ để chúng ta xuống dưới cái mười mấy tầng địa ngục như hồi sáng nói rồi. Đừng nói chuyện gì khác. Một ngày cha mẹ mình vất vả gian tuân, mình sống bình yên, mình quên đi, đủ để có thể xuống 18 tầng địa ngục rồi. Nói chúng ta có một cái gì hưởng ngon, ăn ngon mà cha mẹ mình ở nhà gian tuân vất vả mình hoàn toàn mình không biết, quên đi, thì đủ để chúng ta xuống 18 tầng địa ngục rồi. Thật ra khi mà mấy người con hiếu thực sự bắt đầu, chúng ta được cái gì đó trong cuộc đời của mình, là người đầu tiên chúng ta nghĩ đó là cha mẹ. Chúng ta chuẩn bị đưa món ngon này vào miệng, cha mẹ mình có được ăn cái này chưa? Và cái này là người đáng ăn là cha mẹ chứ không phải là mình. Không phải là mình đâu. Thì đó mới thể hiện được cái tâm hiếu, cái lòng hiếu, cái sự tôn kính của mình với cha mẹ. Phải dâng gần như là trọn cuộc đời của mình, tất cả những cái gì sung túc nhất, quý hiếm nhất lên cha mẹ để thể hiện trọn vẹn cái lòng tôn kính. Chứ không có nói chuyện khác. Có một ý niệm khác là chúng ta đã sai rồi. Cho nên cái người học Phật, nhất là cái người mà theo đạo Phật, đối với cha mẹ mà thiếu cái sự tôn kính, thiếu cái sự cung dưỡng là chúng ta gần như là chúng ta sai. Điều này là cái điều mà đối với đạo Phật phải thấy rất là tường tận, rất là rõ ràng để chúng ta có một cái đời sống tốt đối với cha mẹ của mình. Đương nhiên là cha mẹ của mình với cái hiểu biết bây giờ, hết chưa? Cái đời sống khoa học kỹ thuật và mình đã từng đi thu thập những cái kiến thức của thế gian, bây giờ đi học đạo nữa, mình đang thẳng tiến tới con đường giác ngộ giải thoát. Cha mẹ của mình là phàm tục, cứ dành ăn rồi cứ thưa kiện, rồi cứ là nghĩ tới tiền, nghĩ tới ăn, nghĩ tới hưởng, cứ đòi hỏi mình hết từ sáng cho tới trưa, từ trưa cho tới chiều, ngày nào cũng nghe sự đòi hỏi đó hết đó, rồi khiến được cái mình bất kính. Nhưng mà mình đang lo chuyện Phật sự lớn lao mà cứ đòi ăn đòi hưởng riết à, phàm phu quá, để tôi rảnh rang để tôi phụng sự Tam Bảo chứ mắc cái gì mà theo người phàm này, đúng không? Thái độ bất kính một chút sẽ ra nơi đầu mình thôi là coi chừng mất hết tất cả những phước lành của mình. Đó, cho nên là cái sự mà cung kính đối với cha mẹ là một cái gì đó, là một cái phước rất lớn trong cuộc đời này của mình. Đức Phật nói là không có cái phước nào có thể so sánh bằng cái phước cung kính cha mẹ. Đó là đại phước cho chúng ta. Mà ngược lại cái sự bất kính thì là một việc đại ác. Mà đại ác thì nặng hơn tất cả những cái tội gì khác trong cuộc đời này đối với cái nhìn của một cái bậc giác ngộ. Đó, cho nên là được kính dưỡng cha mẹ, được kính dưỡng là một cái điều phước báo lớn. Không, được kính dưỡng cha và phụng sự cha mẹ mình là một điều phước báo lớn. Rồi mới là cung kính các bậc sa môn. Đối với cha mẹ mình mà mình không cung kính, mình đi kiếm ông thầy nổi tiếng nào đó mình cung kính là mình cũng không có đúng. Rõ ràng là hiếu kính cha là điều hạnh phúc, hiếu kính mẹ là điều hạnh phúc, rồi tới thứ ba mới gọi là hiếu kính sa môn, và tới thứ tư mới là hiếu kính các vị thánh hiền. Người phải trọn bốn cái hiếu kính này thì người đó mới gọi là trọn cái đạo làm người. Còn nếu mà một trong bốn cái điều này chúng ta không có đủ thì chúng ta chưa có tròn. Nhất là đối với cha mẹ mà thiếu sự hiếu kính thì cái hạnh phúc sẽ không có trong cuộc đời của mình đâu. Mình được yên đoạn nào đó chứ không phải là không, nhưng mà lâu dài thì chắc chắn là không thể được. Vì cái nền tảng để có thể gìn giữ được phước báo lâu dài của mình là cái sự hiếu kính cha mẹ. Để thể hiện người đó thành công lâu bền hay không, phải coi người đó đối xử với cha mẹ mình như thế nào. Nếu mà cái tâm hiếu kính luôn luôn bền bỉ vững vàng, xảy ra bất kỳ một cái chuyện gì, dù mình nó lo hả thiếu điều lột da mình ra mà vẫn còn bị chửi, vẫn còn bị giày xéo, vẫn còn bị coi thường, vẫn còn bị chê bai, mỗi lần gặp á, thì mình cho tiền, mình lo ăn, lo ở, lo tất cả mọi cái mà luôn luôn bị chửi, luôn luôn bị rầy mà trong lòng mình vẫn luôn luôn hiếu kính, thì đó là cái nền tảng phước báo của chúng ta nó vững. Nhưng bây giờ mình đang chăm lo cha mẹ mình bằng tất cả mọi cái mà nói ra cái mình bực bội, mình khó chịu, là cái nền tảng phước báo của chúng ta bị lung lay. Chúng ta phải thấy được điều này. Và lung lay rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị bất an ở cái chỗ nào đó, và cái phút giây nào đó thì chưa biết, nhưng mà chắc chắn nó sẽ lung lay phước báo của mình. Cho nên chúng ta phải thấy được điều này. Thì cái nền tảng phước báo chúng ta vững rồi, chúng ta sẽ được quyền bước thêm một bước nữa là chúng ta tôn kính Tam Bảo, trong đó có Tăng Bảo, có các bậc Sa Môn, và tôn kính các bậc Thánh Hiền. Thì khi mà chúng ta tôn kính Tăng Bảo để chúng ta theo học được chánh pháp, tôn kính các bậc Thánh Hiền để sau này chúng ta có thể thành thánh. Nhưng mà thành thánh là trên cái nền tảng cung kính cha mẹ vững vàng, không có cái gì có thể lay đổ. Nếu như cái chuyện mà tôn trọng cung kính cha mẹ chúng ta còn lung lay thì quả vị Thánh Hiền chúng ta khó có thể đạt được. Làm người chưa tròn thì đừng bao giờ hy vọng là chúng ta làm thánh. Chúng ta nên nhớ điều này. Người không tròn thì bất an đau khổ, chứ đừng có nói là người không tròn là mình được cái gì đó. Chưa tới với mình thôi, trong thái độ mà mình cư xử không đúng đắn, không tôn trọng, không cung kính cha mẹ mình, mọi chuyện nó chưa tới thôi, chứ đừng nghĩ là không có. Tới hồi mày xuống dưới kia rồi rớt vô giặt dầu sôi mới hay, ủa rồi đó sao tôi không có sống đàng hoàng với cha với mẹ tôi, bây giờ mới xuống đây là muộn rồi. Cho nên trên nền tảng phước báo, để gìn giữ cái phước làm người của mình, để thăng tiến cái con người của mình, để có thể thành thánh hiền sau này, là nền tảng phải xuất phát từ cái sự kính dưỡng cha mẹ. Chúng ta nên lấy cái này làm nền tảng để sống. Ai làm mất nền tảng này là coi như cuộc sống chúng ta sẽ bất an dài dài. Và đừng có nói đến chuyện là tôi sẽ làm cái gì đó, tôi sẽ đền trả sao. Không có, không thể nào được. Nếu mà chúng ta mất cái nền tảng đó là khó có cái gì có thể bù đắp được. Già vẫn giữ giới là vui, thành tựu chánh tín là vui, đầy đủ trí tuệ là vui, không làm điều ác là vui. Bây giờ chúng ta giữ giới hồi còn trẻ, nhưng mà già thì gần như chúng ta không có giữ nữa, giữ lâu rồi đủ rồi, không cần giữ nữa. Mà liền cái giới pháp mà chúng ta rời thân là liền bất an hả? Ngộ vậy á. Dù chúng ta 80 tuổi nhưng mà chúng ta rời giới pháp thì sự bất an sẽ xảy ra. Nó hay lắm. Những cái người mà tu tập càng lâu trong đạo Phật chừng nào á, thì đương nhiên là cái trí tuệ của họ, cái tâm của họ thanh tịnh và yên ổn chừng đó, là ra những cái chuyện mà phải sai trái đối với giới pháp Đức Phật gần như ít lắm, hiếm, ít lắm. Cho nên họ sống một cái đời sống mà trọn lành ở trong giới của Đức Phật á, thì cái phước giữ giới thanh tịnh thì cái phước đó cũng được sanh thiên. Có nha, trong giới pháp Đức Phật những người giữ giới thanh tịnh là cái phước sẽ được sanh những cõi lành. Thì vậy là đó là niềm vui. Chúng ta trọn vẹn cái giới pháp của mình cho tới trọn đời thì đó là niềm vui thật sự, đó là hạnh phúc thật sự của mình. Và thành tựu chánh tín là vui. Tức là cái thấy biết chân chánh để chúng ta tin. Chúng ta có đầy đủ chánh kiến thì mình mới có được cái chánh tín. Tin nhưng mà không có chánh kiến. Chúng ta tin thứ điều bán cái mạng mình để chăm lo một cái việc gì đó, rồi cuối cùng hay ra rõ ràng niềm tin mình không dựa trên nền tảng của chánh kiến. Dựa theo cái gì đó mình không biết. Mà có những người rất là cuồng tín đi theo một cái vị gì đó để tu tập, cuối cùng mình hay ra rõ ràng là con đường này không phải là con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật, không phải là chân lý. Thì cái niềm tin đó không phải là chánh kiến. Khi mà chúng ta có đầy đủ chánh kiến rồi, cái thấy nhìn chúng ta đúng đắn với chân lý rồi, thì lúc đó tự động nó sẽ xây dựng một cái nền tảng sống rất là vững chãi cho cuộc đời của mình. Dù xảy ra bất kể một cái chuyện thuận nghịch nào trong cuộc đời này, thì đối với chánh tín, đối với chân lý gần như không có cái gì có thể lay đổ được mình cả. Nhưng mình có thể bị dao động bởi lời đồn, dao động bởi điều này điều kia, tức là cái thấy của chúng ta, niềm tin chúng ta bị lay động. Nhất là đối với Tam Bảo. Đức Phật đối với mình nó lâu quá rồi, mấy ngàn năm lịch sử rồi. Tự nhiên giờ có một vị giáo chủ nào ra đời rất là nổi tiếng, họ là một cái bậc hùng biện, nhưng mà họ bắt Đức Phật. Họ nói Đức Phật xưa xa lắm rồi, tôi mới là Phật hiện tại, là tôi mới là cái ông bự hiện tại rồi. Ông Phật là cách đây mấy ngàn năm rồi, mắc gì phải tin ổng nên tin tôi đi. Nhưng mà mình đã từng đi theo Phật mấy chục năm rồi, nghe ổng nói cũng có lý rồi nha. Theo ổng đi khỏi theo Phật. Tôi hiện tại tôi mới cứu được các người, với Phật xa xưa làm sao mà cứu được. Nghe ngọt lắm, và cuối cùng chúng ta không tin Phật nữa, không tin Tam Bảo nữa, không tin cái đường giác ngộ giải thoát Đức Phật, chúng ta sẽ đi theo con đường khác. Thì cái niềm tin này là niềm tin bị lai đổ, không phải là chánh tín. Khi mà chúng ta đã hiểu được cái gì là chân lý rồi, khi chúng ta đã hiểu một cách rất rõ ràng, thấy một cách rất rõ ràng bằng cái trí tuệ, bằng công phu của chúng ta rồi, thì không ai có thể làm thay đổi được niềm tin này trong cuộc sống của chúng ta. Cả đời mình phụng sự Tam Bảo, không ai có thể làm cái gì mình lai đổ được. Mình thấy rất rõ ràng có Đức Phật. Và Đức Phật là ai? Đức Phật là cái gì? Đức Phật làm gì cho trần gian này? Đức Phật cứu độ mình ra làm sao? Tất cả những cái đó mình rất là hiểu. Những cái lời dạy Đức Phật từ cái người mà sơ cơ cho tới cái chiều sâu tâm linh như thế nào, mình hiểu quá rõ rồi. Bây giờ có tan thân mất mạng hàng ngàn đời đi nữa, đối với Tam Bảo mình vẫn đủ lòng tôn kính. Không có ai có thể làm lai đổ. Dù là chúng ta còn mang thân này hoặc là bỏ thân này đi nữa, lòng tin Tam Bảo chúng ta không hề có chữ lai đổ. Thì cái đó gọi là chánh tín. Chánh tín đối với Tam Bảo, chánh tín đối với chánh pháp của Đức Phật. Những cái điều dạy của Đức Phật là một cái gì đó là chân lý thật sự, không hề thay đổi với thời gian và không gian. Thì đối với lòng của mình cũng không hề thay đổi. Thì đó là chánh tín. Đó, không có hoàn cảnh nào mà có thể thay đổi được. Bây giờ có thể mình là cái người đang nghèo đói, nhưng mà lòng mình tràn ngập cái lòng tôn kính đối với Tam Bảo. Có một ai đó đổ một đống tiền trước mắt, nói mà bây giờ á, ngươi đừng có tin Phật, ngươi sẽ sống một đời sống sung túc với một cái đống vàng này. Mình lai động không? Nếu mình lai động mình không phải là người chánh tín. Tại vì ôm đống vàng vô gọi là sung túc, coi chừng không đúng lúc nhưng không đúng lúc mang quả liền. Còn cái niềm tin đối với Tam Bảo là mỗi một ngày sống với cái niềm tin này, chúng ta đang sống đúng với chánh pháp, là mỗi ngày phước chúng ta nó tăng trưởng, đời này đời khác tạo cái sự an vui cho chính mình. Đó là cái điều mà để chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rõ ràng, nếu có chánh tín là niềm vui, và đầy đủ trí tuệ là niềm vui. Đầy đủ trí tuệ theo cái nghĩa thường là người này có tất cả những cái hiểu biết trong đời sống đời thường. Về mọi mặt, mọi phương diện giao tiếp, họ là cái người đầy đủ, họ không thiếu thốn gì, họ tiếp xúc với ai họ cũng đủ hiểu, họ học ở đâu họ cũng hiểu. Đối với tất cả mọi điều họ đều có thể hiểu biết